bạn tôi. Mọi người thân và các bạn thân yêu mất rồi lại tìm thấy. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Sau khi Tiffany can đảm cầm bút viết thư cho người bạn thân đã mất liên lạc từ hơn một năm qua, thì cứ cách một hôm, Tiffany lại nhận được một bức thư hồi âm. Thì ra, anh ấy thường cũng rất muốn gọi điện cho Tiffany, nhưng lại không đủ can đảm nhấc máy. Tiffany ốm nặng lần này đã khiến cho bạn mình không biết nên an ủi Tiffany thế nào, cho nên đành im lặng. Có lẽ cả hai bên, đến khi chết già cũng không giao thiệp. Chú thích, một câu cổ văn của Lão Tử, ý nói rất gần mà không quan hệ với nhau. Hết chú thích. Cũng là một cách ứng xử, nhưng đối mặt với bệnh tật, lòng can đảm của Tiffany lại trỗi dậy và mạnh dạn nêu câu hỏi: bạn có còn là bạn của mình không? Anh ấy trả lời rất đầm ấm: chúng ta luôn luôn là bạn của nhau. Dù anh ấy nhút nhát rụt rè, dù tôi có ngại ngần đi nữa, thì chúng tôi vẫn luôn thầm lặng coi nhau là bạn tốt. Có phải bạn cũng có một người bạn mà mình rất muốn liên lạc, nhưng lại không rõ người ấy có muốn nối lại tình bạn từng có hay không? Bạn hãy nhanh lên, Tiffany sẽ gọi điện giúp bạn ngay. Chỉ một câu hỏi thăm, ta sẽ được một người bạn, thì kinh tế biết mấy. Rất yêu mến bạn, Tiffany. Những năm học đại học là thời kỳ Tiffany bội thu, nhất là về tình bạn. Năm thứ nhất vào nội trú, rất đông các bạn nữ ở ký túc xá cùng vui cười, chung sống bên nhau. Phòng tôi ở được cải tạo từ một sảnh đường rộng lớn, vốn dùng để giao lưu kết bạn. Phòng có 8 nữ sinh ở, trong đó có 2 bạn rất thân với tôi là Huệ Phương và Uyển Hâm. Cũng như tôi, Huệ Phương là cô khuê nữ, có nhóm máu A. Khi tôi cần tiếp máu, Huệ Phương là người đầu tiên đến bệnh viện Vinh Dân ghi tên cho máu. Khi học năm thứ 5 đại học, chúng tôi rời ký túc xá, nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Dù hàng ngày đã gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể gọi điện thoại trò chuyện từ 11 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng, sau đó ngủ một lát rồi thức dậy cùng đi học. Huệ Phương và tôi còn cùng đi chơi lục đảo. Chúng tôi đi thuyền, cùng say sóng, rồi nôn thốc nôn tháo trên biển. Chúng tôi cùng ăn lẩu thịt dê cực ngon, cùng lặn sâu, cùng nằm bên đường ngắm nhìn bầu trời đêm lục đảo đầy sao sáng, cùng ngắm cảnh biển tuyệt đẹp lúc ban ngày, đến tối bỗng biến thành nỗi khiếp sợ. Khi trở về, vì sợ lại bị nôn cho nên chúng tôi đi máy bay hạng nhẹ. Nhưng cabin máy bay bỗng xì khói trắng, làm chúng tôi sợ hết hồn. Chuyến đi ấy đã trở thành một cuộc lữ hành kỳ quái, khiến chúng tôi không bao giờ quên. Uyển Hâm là một cao thủ về đánh gió. Mỗi khi tôi bị cảm nắng, Huệ Hâm đều mang nước khoáng, pha muối và dụng cụ đến để cứu nguy cho tôi. Ba chúng tôi rất ăn ý và có tình cảm rất sâu nặng. Tôi còn nhớ trên núi có rất nhiều côn trùng. Trong Đại học Hoa Phạm có một loại thiêu thân to như bàn tay. Thoạt đầu, nữ sinh chúng tôi trông thấy chúng đều kêu thét lên và chạy trốn. Cơn ác mộng dữ dội nhất đối với chúng tôi là trong buồng tắm chợt bị côn trùng tấn công. Người đang ướt đầm, tay cầm xà phòng, chợt ngoái lại trông thấy con thiêu thân to tướng đang chằm chằm nhìn mình bằng cặp mắt giả mọc trên đôi cánh thì thật đáng sợ. Vì thế có nhiều nữ sinh đang tắm đã phải kêu thét lên. Các bạn bên ngoài đều hình dung ngay. Đó là cảnh tượng mình đã từng gặp loài sinh vật đáng sợ ấy. Nhưng về sau không ai lấy làm lạ nữa và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của nữ sinh trong ký túc xá. Tuy Hoa Phạn là trường đại học được Phật giáo tài trợ, nhưng không có nghĩa là sinh viên ở đây không biết vui đùa là gì. Trong những đêm hè lộng gió, chúng tôi lên sân thượng của ký túc xá để nướng thịt. Mùi thịt nướng thơm lừng bay sang các ngôi chùa miếu bên cạnh trường, mong rằng sẽ không làm các vị tu hành phải động lòng phàm trần. Vì nhà trường cấm dùng các thiết bị ngốn điện trong ký túc xá, nên chúng tôi bí mật chuyển tủ lạnh mini vào để tối tối có thể mở quán bar nữ sinh Hoa Phạn. Tủ lạnh xinh xinh chứa một ít bia. Mọi người hẹn nhau tụ hội ở một phòng nào đó, mỗi người một lon bia, rất là thú vị. Quán bar khai trương đã để lại ấn tượng không bao giờ phai mờ trong ký ức của chúng tôi. Đến năm thứ ba học đại học, tôi chọn học chương trình giáo dục học, rồi cùng các bạn chuyển xuống núi thuê một căn nhà chung cư. Nó được đánh số 59 tầng 2, nên căn nhà xinh này được gọi là phòng 59 tầng 2, khi đọc lên nghe rất có ảnh hưởng của một quán cà phê. Năm nữ sinh trong phòng mỗi người một vẻ. Giang Kỳ rất có phong cách của một giám thị ký túc xá, luôn miệng nhắc mọi người phải giữ môi trường sạch sẽ ngăn nắp. Sàn nhà phải luôn luôn sạch bóng. Hễ chúng tôi làm lộn xộn phòng khách thì Giang Kỳ lại dọn dẹp tinh tươm ngay, rồi nhắc nhở chúng tôi phải luôn luôn giữ gìn cho nghiêm chỉnh. Bạn ấy còn ưa sạch sẽ hơn cả người mang sao xử nữ là tôi. Chú thích: ngày sinh của Tiffany, mệnh thuộc chòm sao xử nữ, quan niệm chiêm tinh phương Tây, có một nét tính cách là ưa sạch sẽ. Hết chú thích. Đại Bình là một cô gái rất mộng mơ. Đại Bình tưởng tượng sẽ nuôi một con chó to khỏe để có thể cưỡi nó đi chơi. Tú Lan là một bạn cùng phòng tốt bụng hiếm thấy, vì khi mà cả phòng không ai muốn rửa bát thì Tú Lan hiền hậu đem chúng đi rửa sạch tinh tươm, rồi lại còn đi đổ rác nữa. Nguyệt Lương thì thích mạo hiểm, thường một mình đi xe máy lên núi thám hiểm. Nhưng xe máy thì hay trục trặc, cô thường mắc kẹt trên núi. May nhờ người qua đường chỉnh sửa hộ mới nổ máy chạy thoát về nhà. Nguyệt Lương có một nguyện vọng rất kỳ cục là khi nào sinh con sẽ đặt con lên giỏ xe đạp để đi hóng mát. Tôi rất mong cái ngày ấy sớm đến. Về sau có thêm A Ổn gia nhập phòng 59 tầng 2. Cô là con người cừ khôi. Dịp nghỉ hè, A Ổn rất tích cực đi làm kiếm tiền để tự trang trải học phí và tiền thuê nhà. Tôi thấy cô thật là tài giỏi, rất tài giỏi. Chúng tôi thường cùng nhau lên núi đi học, cùng đi chợ nấu cơm, rằm tháng giêng cùng làm bánh trôi, Tết mồng 5 tháng 5 cùng ăn bánh chưng. Mỗi khi kết thúc học kỳ, chúng tôi cùng ngồi hát karaoke từ khuya cho đến sáng, còn chia bè để hát hòa thanh như kiểu dàn hợp xướng. Chúng tôi hát đến lúc khản cả cổ mới thôi. Những tháng năm học đại học thật tuyệt vời. Có người nói giữa nam và nữ không thể có tình bạn thuần túy. Nhưng tôi đã có một số bạn học nam giới rất thân. Anh Nhân là một bạn nam rất tình cảm. Vì chân tôi có vấn đề nên phải thường xuyên uống thuốc giảm đau, tinh thần mất tập trung, đường lên núi lại xấu. Nếu tự lái xe lên núi, rất có thể xe sẽ va vào vách núi hoặc rơi xuống chân núi cũng nên. Cho nên từ sau khi tôi quyết định không tự lái xe lên núi nữa, thì anh Nhân hăng hái tự nguyện đưa đón tôi lên xuống núi. Thế là chúng tôi cùng chọn học chương trình giáo dục học y hệt nhau và bắt đầu một giai đoạn tình cảm đưa đón rất đầm ấm. Anh Nhân là con người rất nhạy cảm. Anh biết mỗi lúc tôi cười roi rói là lúc tôi đang rất đau. Anh cốc vào đầu tôi và nói: "Cười đi, cười nữa đi, còn cười nữa thì tôi sẽ đánh cho." Anh ấy là con người đặc biệt trong cuộc đời tôi. Khi tôi mổ bị mất nhiều máu, gia đình tôi không biết cầu cứu ai, thì cậu em tôi nghĩ đến anh Nhân. Vì mối liên hệ trong việc học giáo dục học, anh Nhân đã liên hệ với thầy giáo. Thầy giáo thông qua nhà trường động viên kêu gọi những ai thuộc nhóm máu A hãy tập trung tại sân trường, và đã tập hợp được một đội ngũ người hiến máu lên xe cứu thương đi đến bệnh viện Vinh Dân để cứu tôi. Nếu không có tình yêu thương và bồn máu nóng của anh Nhân cùng các bạn thì lúc này tôi chẳng thể sống mà tươi cười được nữa. Anh Nhân và các bạn giàu nhiệt huyết là những quý nhân trong cuộc đời tôi. Trong thời gian ốm đau, tôi nghiệm ra được rất nhiều điều. Một trong số đó là bị ốm đau không có nghĩa là ta có quyền yêu cầu người khác phải tốt với mình. Cho nên khi anh Nhân và các bạn luôn luôn quan tâm đến tôi, thường hay kể chuyện vui cho tôi nghe, từ trong thâm tâm tôi rất cảm ơn họ đã có thể chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tiếp theo, tôi xin kể về một người nữa. Anh là người bạn tốt mà tôi đã mất liên lạc, rồi lại nối lại được. Các bạn hay gọi anh bằng biệt hiệu Giày Thể Thao. Giày Thể Thao vốn là bạn trai tôi trước kia. Chúng tôi quen nhau 7 năm về trước và tôi đã nhận ra rằng chúng tôi rất hợp nhau. Tuy tôi đã chia tay với người bạn trai, nhưng Giày Thể Thao vẫn rất quan tâm đến tôi. Chúng tôi thường gặp gỡ, nói đủ các thứ chuyện hết sức cởi mở và còn hẹn đùa nhau rằng nếu sau này về già mà cả hai vẫn chưa tìm được quân tử và thục nữ thứ thiệt, thì sẽ gắn bó với nhau làm đôi bạn đời. Nhưng cách đây hơn một năm, bệnh trạng của tôi xấu đi, anh ấy nhập ngũ và cũng gặp phải những áp lực, cho nên chúng tôi mất liên lạc với nhau. Đây là một trạng thái tình cảm khá phức tạp, nhưng tôi không thể trách anh điều gì. Mỗi chúng tôi đều có những điều nan giải trong cuộc sống của mình. Vốn muốn coi nhau như chỗ dựa về tinh thần, nhưng những áp lực quá lớn đã uy hiếp cả hai người. Có người nói đã là bạn thì phải biết động viên nhau trong lúc khó khăn, nhưng vì tôi quá quan tâm để ý tới đối phương nên tôi có thể bắt mình phải dũng cảm lên chứ không đòi hỏi mọi người cùng dũng cảm với tôi. Nếu bệnh của tôi ngày càng tồi tệ đến nỗi tôi phải ra đi mãi mãi, thì với cá tính của anh ấy sẽ không biết mình nên đối mặt với nỗi lo sợ bị mất đi người bạn tốt. Vì rất hiểu anh ấy cho nên tôi có thể lý giải tại sao anh ấy lại bặt vô âm tính như thế. Nhà anh ấy ở gần bệnh viện Vinh Dân. Mỗi khi đi khám bệnh tôi thường ngó nhìn ra ngoài xe. Biết đâu anh ấy ngẫu nhiên đang đứng gần đó, thì hai bên có thể nhân cuộc gặp mặt tình cờ để giải tỏa nỗi ngại ngùng. Nhưng chưa lần nào thấy anh. Trong tâm trí tôi, anh là một con người rất đặc biệt. Mất anh là điều rất đáng tiếc đối với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không có dũng khí để cải thiện tình trạng hiện có. Tôi không đủ can đảm gọi điện cho anh. Cho đến khi bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh ung thư, Cú sốc bất ngờ này đã thức tỉnh tôi có được những nhận thức mới về cuộc đời. Tôi nghĩ có rất nhiều sự việc nếu ta không làm ngay thì rất có thể sẽ không còn cơ hội. Nếu ta lần nữa thì có lẽ nó sẽ trở thành nỗi tiếc nuối vĩnh viễn. Thế là vào một buổi tối, tôi đánh bạo viết một bức email khá dài gửi cho người bạn đã mất liên lạc rất lâu. Tôi cho anh biết tôi có một trang của mình trên mạng, khi nào rỗi anh có thể đọc. Tôi cũng nói rằng tôi có thể hiểu tại sao anh bỗng im lặng. Tôi không trách anh. Tôi hy vọng anh sẽ hồi âm cho tôi. Sau đó một ngày tôi nhận được thư mang tên anh trên mạng máy tính. Tôi mừng rỡ vô cùng. Giày thể thao nói trong thư rằng anh rất nhớ tôi. Anh thường nhấc máy định gọi điện thoại cho tôi, nhưng lại rất sợ nghe thấy những thông tin về bệnh tật và tình trạng đang xấu đi của tôi. Anh đành buồn rầu đặt ống nghe xuống. Anh nói, sau khi đọc thư của tôi, anh lập tức vào trang web của tôi để đọc, thấy tôi đã mắc bệnh ung thư. Anh rất không muốn biết tin này. Anh nói rất cảm ơn Tiffany đã viết thư cho anh, tạo cho anh cơ hội giải bày. Sau đó, hai chúng tôi gặp nhau ôn lại chuyện xưa. Anh phát huy sở trường của mình giúp tôi thiết kế trang web. Tôi rất mừng vì đã tìm lại được người bạn thân thiết. Có lẽ trong đời mình, bạn cũng từng có một người rất quan trọng đối với bạn. Vì một số nguyên nhân nào đó, quan hệ hai bên đã gián đoạn rồi mất liên lạc. Cũng có lẽ bạn đã rất muốn gặp lại nhau nhưng lại không biết người ấy đang ở đâu. Có lẽ hai người đều hiểu rằng đôi bên vẫn còn tồn tại nhưng lại không dám nhúng mình lên tiếng nhận lỗi. Có lẽ bạn còn có nhiều lý do hơn nữa, nhưng không sao bạn ạ. Điều quan trọng là đời người vốn vô thường. Không ai có thể biết rõ sau một khoảnh khắc nữa sẽ có điều gì xảy ra với mình. Cũng không ai biết cơ hội liệu có lại đến nữa chăng? Vì thế, thưa mọi người thân và các bạn, nếu vào lúc này trái tim ta đang băn khoăn nhớ về một người hay một sự vật nào đó, thì ta hãy lập tức hành động, chớ nên để lại sự tiếc nuối cho cuộc đời ta. Chú thích: vô thường, danh từ Phật giáo, nghĩa là không diễn ra đều đều, luôn biến đổi. Hết chú thích.